Điện Biên Phủ, những trang vàng lịch sử. Tác giả Hoàng Minh Phương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Kim Duyên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Hoan nghênh nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách Điện Biên Phủ, những trang vàng lịch sử của Hoàng Minh Phương, một nhân chứng biết nhiều sự kiện của chiến dịch. Hoan nghênh Hội đồng đội Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh có sáng kiến phát động phong trào Chúng em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên trên thành phố mang tên Bác nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mong tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ thành phố Sài Gòn thời kỳ đầu cuộc kháng chiến Nam Bộ đã dũng cảm đương đầu với quân xâm lược để góp phần 9 năm làm một Điện Biên. Hãy noi gương các chiến sĩ Điện Biên Phủ anh hùng, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để lập nên những Điện Biên Phủ lớn nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thân ái, Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bạn đọc thân mến, tôi có may mắn và vinh dự lớn được tham dự chiến dịch Điện Biên Phủ trên cương vị trợ lý bộ chỉ huy chiến dịch, trực tiếp giúp việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ trong quan hệ với trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Vi Quốc Thanh. Sau này đã từng là trưởng phòng tổng kết kinh nghiệm chiến tranh thuộc Bộ Quốc phòng. Phân viện phó phân viện chiến lược Học viện quân sự cấp cao, giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong việc biên soạn các luận văn quân sự. Lại được trực tiếp làm trung đoàn phó trung đoàn 102 thuộc sư đoàn 308, phó tư lệnh tham mưu trưởng binh đoàn Cửu Long, phó tham mưu trưởng bộ tên lệnh quân tình nguyện ở Campuchia, v.v. Do vậy mà tôi có được ít nhiều hiểu biết về chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 diễn ra trên cả nước ta và chiến trường hai nước anh em trên bán đảo Đông Dương thời ấy. Theo yêu cầu của nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, tôi thu thập tư liệu kết hợp với ký ức của mình, biên soạn cuốn Điện Biên Phủ, những trang vàng lịch sử, để ra mắt bạn đọc. Tôi coi đây là món quà nhỏ tặng tuổi trẻ thành phố mang tên Bác kính yêu nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2004. Qua cuốn sách này, tôi hy vọng giúp các bạn hiểu rõ vì sao Điện Biên Phủ lúc đầu không có trong kế hoạch tác chiến của quân viễn chinh xâm lược Pháp, cũng như kế hoạch tác chiến của ta. Về sau lại trở thành một địa chỉ nổi tiếng, nơi diễn ra một trận quyết chiến chiến lược vĩ đại, một chiến công chói lọi của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là trận thắng đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc. Điện Biên Phủ đã thức tỉnh và tạo niềm tin cho các dân tộc bị áp bức phùng lên, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Theo cách trả lời lần lượt các câu hỏi mà nhà xuất bản Trẻ và các bạn trẻ nêu ra, các bạn sẽ bước đầu hiểu được chủ trương, kế hoạch tác chiến của địch và ta, so sánh lực lượng, cuộc đấu trí, đấu lực giữa hai bên, quá trình chuẩn bị và diễn biến chiến dịch, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi. Tôi cũng giới thiệu với các bạn một số gương chiến đấu dũng cảm và lao động quên mình của bộ đội, thanh niên xung phong, các trí thức, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuộc chiến đấu trên các chiến trường phối hợp, sự chi viện to lớn của hậu phương và sự viện trợ quốc tế quý báu đã góp phần lập nên chiến công vĩ đại này. Do sự hiểu biết của tôi và thời gian biên soạn đều có hạn, tôi mạn phép sử dụng thêm một số tư liệu lấy từ một số sách xuất bản 20-30 năm trước đây để giới thiệu rộng rãi với bạn đọc trong dịp này. Cuốn sách không tránh khỏi có nhiều sai sót, rất mong được bạn đọc phê bình và lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn. Tháng 3 năm 2004, tác giả.
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược bắt đầu như thế nào?
Năm 1945, sau khi cuộc cách mạng tháng 8 thành công, nước ta giành được độc lập chưa đầy một tháng, thì thực dân Pháp đã âm mưu trở lại cướp nước ta một lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, chúng gây hấn ở Sài Gòn, buộc quân và dân Nam Bộ phải cầm gậy tầm vong và vũ khí thô sơ đứng lên kháng chiến. Để bảo vệ nền độc lập và nhà nước Việt Nam non trẻ vừa mới được tạo dựng, chính phủ ta đã nhân nhượng, cùng đại diện chính phủ Pháp ký kết Hiệp định Sơ Bộ mùng 6 tháng 3 và tạm ước 14 tháng 9 năm 1946, nhường cho Pháp một số quyền lợi. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi cả nước đứng lên kháng chiến. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, các lực lượng vệ quốc đoàn và tự vệ lập chướng ngại vật, chiến đấu trong lòng thành phố Hà Nội và các thành phố, thị xã có quân Pháp đồn trú trong cả nước. Trong đó, thành phố Hà Nội là mặt trận chính, bởi quân Pháp đóng ở đây đông và các cơ quan đảng, chính phủ, đoàn thể, các nhà máy xí nghiệp v.v. đều tập trung ở đây. Bấy giờ, để cầm chân, ngăn chặn, tiêu hao tiêu diệt địch, các cơ quan của đảng, chính phủ và đoàn thể đều rút ra khỏi thủ đô, tạm thời trú đóng ở một số vùng phía tây nam Hà Nội, cách Hà Nội khoảng 10 đến 20 cây số để bảo toàn lực lượng và giữ vững hoạt động. Không chỉ đưa các cơ quan, đoàn thể ra khỏi Hà Nội, đảng và chính phủ ta còn vận động nhân dân tản cư xa thành phố. Ngày 31 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập Ủy ban tản cư Trung ương để đón tiếp, bố trí nơi ăn ở cho đồng bào tản cư và vận động dân chúng ở các địa phương giúp đỡ đồng bào tản cư, tạo điều kiện để mọi người có thể tự gia tăng sản xuất hoặc làm bất cứ việc gì nhằm đảm bảo cuộc sống. Sau hơn 2 tháng chiến đấu, giằng co từng tấc đất, từng trụ sở với quân giặc, các đơn vị vệ quốc quân và tự vệ đã bí mật rút khỏi Hà Nội, để lại cho Pháp một thành phố không điện, không nước, cơ quan, công sở, nhà máy nào cũng trống rỗng, dân cư thưa thớt, nhà cửa hoang tàn, những lỗ tường đục thông từ nhà nọ sang nhà kia tan hoác. Bấy giờ, tướng Salan của Pháp đã phải kêu lên, Hà Nội đã trở thành một khoảng không hầu như tuyệt đối.
Đôi nét về chiến khu Việt Bắc.
Sau khi các cơ quan lãnh đạo kháng chiến rút khỏi Hà Nội, giặc Pháp tưởng ta sẽ chọn vùng đất rộng rãi và đông dân ở phía Tây và Tây Nam để dời đô. Vì thế, vào cuối tháng 3, Pháp tập trung hơn 5.000 quân đánh vào Vân Đình, Hà Tây, Nho Quan, Ninh Bình. Nhưng lúc ấy, Trung ương Đảng và chính phủ ta đã bí mật di chuyển lên Việt Bắc, nơi chiến khu cách mạng chống Pháp Nhật năm xưa. Đây là vùng rừng núi hiểm trở, địa bàn cư trú bao đời của các dân tộc thiểu số Thái, Hơ Mông, Mường, Tày, Nùng, Xá, Phuộc, v.v. Thời kỳ trước cách mạng tháng 8, Việt Bắc đã là căn cứ địa của cách mạng. Tháng 5 năm 1945, khi về Tân Trào chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Bác Hồ đã chỉ thị thành lập khu giải phóng Việt Bắc, gồm vùng nông thôn 6 tỉnh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Từ nơi này, Đảng, Bác Hồ đã lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc tổng tấn công khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thắng lợi, giành chính quyền trên cả nước, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á. Mặc dù đã về Hà Nội, nhưng vì cách mạng còn trong trứng nước, nên Đảng và chính phủ ta vẫn chủ trương tiếp tục củng cố khu căn cứ. Càng ngày, địch càng lộ rõ âm mưu chiếm lại nước ta. Đảng và chính phủ đã phái người lên Việt Bắc, chuẩn bị sẵn điều kiện để khi cần có thể sơ tán các cơ quan, đoàn thể, lực lượng quân đội về đó. Một an toàn khu gồm các huyện Chợ Đồn, Chợ Rã Bắc Cạn, Na Hang, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Tuyên Quang, Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Thái Nguyên được hình thành. Từ khu căn cứ địa này, Đảng, Bác Hồ và chính phủ ta lúc ấy đã hoạch định đường lối chung cho cuộc kháng chiến, kiến quốc, đề ra những chủ trương và biện pháp trong từng giai đoạn cụ thể để đưa cuộc kháng chiến tới thắng lợi cuối cùng.
Cuộc tiến công của Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc.
Sau khi cuộc tiến công tháng 3 năm 1947, Hồng chộp bắt cơ quan lãnh đạo kháng chiến ở phía tây sông Đáy không thành công. Tháng 10 năm ấy, giặc Pháp bất ngờ mở cuộc tiến công quy mô lớn trên Việt Bắc. 8 giờ 15 phút sáng ngày 7 tháng 10 năm 1947, địch cho quân nhảy dù xuống Bắc Cạn. 14 giờ 30 phút cùng ngày, nhảy xuống Chợ Mới, hai địa điểm trung tâm căn cứ địa Việt Bắc. Trên đường bộ, cũng sáng ngày 7 tháng 10, binh đoàn bộ binh thuộc địa do đại tá Beaufort chỉ huy, từ Lạng Sơn tiến về Cao Bằng. Trên đường thủy, ngày 9 tháng 10 năm 1947, binh đoàn Communal từ Hà Nội ngược sông Hồng lên Việt Trì, rồi rẽ sang sông Lô tiến về Tuyên Quang. Ý đồ thâm độc của địch là dùng 20.000 quân bằng hai gọng kìm chiến lược từ phía đông và phía tây, kết hợp đường bộ, đường sông với đường không nhảy dù vào trung tâm căn cứ địa Việt Bắc để sục bắt Trung ương Đảng và chính phủ, trước hết là Hồ Chủ tịch, tiêu diệt bộ đội ta, phá hoại kho tàng. Hồng giành một thắng lợi quân sự quyết định để thực hiện kế hoạch đánh chớp nhoáng của chúng. Trong cuộc hội ý đêm 7 tháng 10 năm 1947 với Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp, Bác Hồ nói: "Kẻ địch muốn tạo thành một cái ô chụp xuống Việt Bắc. Chúng hy vọng cụp ô lại, trên đánh xuống, dưới đánh lên, sẽ phá được cơ quan đầu não kháng chiến. Chúng mạnh ở hai gọng kìm. Nếu ta bẻ gãy gọng kìm, thì cái ô của địch cụp xuống sẽ trở thành ô rách." Để phá tan âm mưu của địch, ngày 14 tháng 10, Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị động viên các chiến trường trong cả nước để mạnh các hoạt động phối hợp, khiến địch không dồn được lực lượng lên Việt Bắc, phát động chiến tranh du kích rộng rãi, phối hợp giữa vệ quốc đoàn với các lực lượng vũ trang địa phương đánh địch ở khắp nơi, buộc chúng phải phân tán lực lượng ra đối phó. Phương châm tác chiến đề ra là đánh những trận tiêu diệt đi đôi với giữ gìn lực lượng chủ lực để kháng chiến lâu dài. Các địa phương trong căn cứ địa phải triệt để làm vườn không nhà trống, phân tán xưởng máy, kho tàng, bệnh viện, lùi sâu vào những nơi xa đường cái, đảm bảo an toàn, không cho địch phá hoặc cướp cơ sở vật chất kháng chiến. Phá hoại triệt để các thị trấn, thị xã, các đường xá cầu cống, đánh mạnh trên các tuyến giao thông, cắt đứt liên lạc giữa các cứ điểm của địch, triệt đường tăng viện và tiếp tế của địch từ miền xuôi lên. Về bố trí lực lượng, Bộ Tổng Chỉ huy ra lệnh chia vệ quốc đoàn thành hai bộ phận, đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung. 30 đại đội độc lập được tăng cường về các khu 1, 10 và 12 để làm nòng cốt, đẩy mạnh phong trào du kích tại các huyện trong địa bàn. 18 tiểu đoàn tập trung được bố trí tại các địa bàn trọng yếu trong cả ba khu để đánh những trận quy mô tiểu đoàn bằng thủ đoạn phục kích và tập kích. Để bẻ gãy các gọng kìm của địch, lực lượng ta hình thành ba mặt trận. Mặt trận đường số 4, Lạng Sơn, Cao Bằng, do Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp phụ trách. Mặt trận đường số 3, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, do Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái phụ trách. Mặt trận sông Lô, đường số 2, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Trì, do Tổng Thanh tra quân đội Trần Tử Bình phụ trách. Trên mặt trận đường số 4, do đường xá bị quân và dân ta triệt để phá hoại, nên địch phải vừa đi vừa sửa đường. Tiến quân theo kiểu sâu đo, y ạch mãi, cuối cùng đành phải bỏ xe cơ giới để đi bộ, dùng lừa ngựa vận chuyển lương thực, đạn dược. Chúng không thực hiện được kế hoạch đánh chiếm thị xã Cao Bằng vào ngày 10 tháng 10 năm 1947, mà phải chậm mất 4 ngày. Hoạt động của bộ đội ta lúc đầu còn lẻ tẻ. Sau khi Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp lên chỉ đạo rút kinh nghiệm, các trận phục kích đã liên tiếp xảy ra. Nổi bật nhất là trận phục kích đèo Bông Lau ngày 30 tháng 10 năm 1947. Tiếp đó là các trận diệt địch ở Lũng Phầy, Bố Củng. Ta đã cắt đứt đường tiếp tế của địch trên đường số 4. Trong nhiều ngày, địch phải tiếp tế cho Cao Bằng, Bắc Cạn bằng đường không. Trên mặt trận sông Lô, đường số 2, ta đã đánh phục kích ở Bắc Cạn, ngày 20 tháng 10, cây số 7 đường bộ Tuyên Quang, Hà Giang, ngày 22 tháng 10. Trên sông Lô, sông Gâm, rút kinh nghiệm những trận đánh đầu tiên không thành công, ta đã đặt sơn pháo gần bờ sông, bí mật phục kích, bắn thẳng vào tàu chiến địch, giành thắng lợi to lớn. Đó là các trận Khoan Bộ, ngày 23 tháng 10, Đoan Hùng, ngày 24 tháng 10, La Hoàng, ngày 2 tháng 11, Khe Lau, ngày 10 tháng 11, bắn cháy nhiều tàu chiến, diệt nhiều địch, thu nhiều vũ khí. Việc tiếp tế bằng đường thủy của địch bị tắc nghẽn, chúng phải dùng máy bay thả dù lương thực cho bọn đang mắc kẹt trong căn cứ địa. Không đạt được mục tiêu đề ra, lại bị tổn thất nặng nề. Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 năm 1947, binh đoàn Beaufort từ Bắc Cạn rút về Thái Nguyên, Cầu Đuống. Binh đoàn Communal cũng rút khỏi Tuyên Quang bằng đường thủy. Bị ta chặn đánh, mãi đến hạ tuần tháng 12 năm 1947 mới về tới Hà Nội. Chia lửa với chiến trường Việt Bắc, mặt trận Nam Bộ đã hoạt động đều khắp. Ngày 23 tháng 10 năm 1947, quân dân Gò Nổi, Gia Định, Trống Càng, diệt nhiều địch. Ngày 22 tháng 11 năm 1947, biệt động Sài Gòn tập kích một số nhà ăn, tiệm nhảy của sĩ quan Pháp ở đường Catina, diệt 4 thiếu tá, 2 đại úy và làm bị thương nhiều tên khác. Đêm ngày 4 tháng 12 năm 1947, lực lượng của Ban Công tác Thành Sài Gòn đồng loạt tập kích nhiều đòn bốt. Kho tàng của địch ở Thị Nghè, Gia Định, Gò Vấp, Bà Quẹo, Bà Điểm, Phú Lâm, Phú Thọ, vân vân. Phối hợp với lực lượng vũ trang, công nhân, lao động Sài Gòn đốt phá nhiều kho quân trang, quân dụng của địch. Nhiều nhân sĩ yêu nước ra tuyên bố ủng hộ kháng chiến, để tỏ lòng tin tưởng vào chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Với thành tích đánh hơn 200 trận, diệt và làm bị thương trên 6.000 tên, bắt sống 270 tên, bắn rơi 18 máy bay, bắn chìm bắn cháy 51 cano và tàu chiến, phá hủy 255 xe cơ giới, hơn 100 khẩu pháo, thu hàng nghìn súng và nhiều quân trang quân dụng. Chiến dịch Việt Bắc đã kết thúc thắng lợi đúng vào dịp kỷ niệm một năm ngày toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 1947. Trong điều kiện phải hoàn toàn tự lực, không có sự viện trợ của bên ngoài, quân và dân ta đã làm phá sản chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng và chính phủ, giữ gìn và phát triển được lực lượng, đuổi địch ra khỏi Việt Bắc, giữ vững căn cứ địa kháng chiến của cả nước. Bài hát Sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao, bản anh hùng ca của một thời oanh liệt, đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Công việc kiến quốc lúc đó là gì? Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 đã phải đối đầu với ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Vì vậy, để có thể tiến hành cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi, không thể không thực hiện nhiệm vụ kiến quốc. Trước hết là gia tăng sản xuất để toàn dân có cơm no, áo ấm. Ngay cả bộ đội, các cơ quan, xí nghiệp, trường học cũng đều phải dành thời gian để sản xuất, tự túc lương ăn và các nhu cầu thiết yếu. Đồng bào tản cư được sự giúp đỡ của các địa phương cũng tham gia trong các trại sản xuất. Vì thế, ruộng nương, đất bãi, nơi nào cũng được trồng kín, không có thứ đất nào bỏ hoang, bỏ hóa. Ngoài ra, đất đai còn được khai phá thêm để trồng trọt. Bên cạnh đó là phát triển các ngành nghề thủ công với quy mô nhỏ trong từng địa phương, để sử dụng những nguyên liệu sẵn có như tre, nứa, lồ ô làm giấy, vùng ven biển làm muối, vùng trồng mía làm đường mật, vân vân. Trong đó khuyến khích trồng bông, trồng dâu nuôi tầm và phát triển nghề dệt để đảm bảo cái mặc. Nhiều địa phương đã tự túc được việc mặc, đó cũng là một trong những nhu cầu thiết yếu lúc ấy. Ngoài ra, chính phủ còn chăm lo việc đắp đập, khai mương, sửa chữa cầu đường bị giặc bắn phá để đảm bảo giao thông và phổ biến các biện pháp canh tác mới để tăng năng suất nông nghiệp. Về công nghiệp, cố gắng mở mang những ưu tiên hàng đầu cho quốc phòng. Các xưởng quân giới được tổ chức có hệ thống từ trên xuống dưới để sản xuất và chế tạo vũ khí. Đặc biệt là việc ban hành tờ giấy bạc cụ Hồ đầu tiên vào ngày 2 tháng 2 năm 1946 để loại trừ ảnh hưởng của đồng tiền Đông Dương do Pháp phát hành. Từng bước xây dựng một nền tài chính độc lập, tạo điều kiện cho việc xây dựng nền kinh tế tự chủ. Nhờ đó, dần dần, nạn đói đã được đẩy lùi, đời sống nhân dân được đảm bảo hơn trước. Dân có đủ thóc lúa để đóng thuế cho nhà nước và đóng góp cho bộ đội trong các chiến dịch, nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ. Song song với việc giải quyết nạn đói là việc chống giặc dốt. Bây giờ, hơn 95% đồng bào ta mù chữ. Mù chữ thì không thể phục hồi được kinh tế, xây dựng được đất nước, mà cũng không thể phát triển quân đội đánh giặc được. Như vậy thì dù có nghĩa là không thể đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Hiểu rõ điều đó, đảng và chính phủ đã thành lập nhà bình dân học vụ và lệnh cho tất cả mọi người dân trong nước từ 8 tuổi trở lên đều phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Một loạt trường học được khôi phục và mở mang. Chỉ chưa đầy một năm sau ngày nhà bình dân học vụ phát động chiến dịch diệt dốt, giữa năm 1949, cả nước đã có 10 triệu người thoát nạn mù chữ. Trường Đại học Y khoa, lớp dự bị Đại học Văn và Toán cũng đã được mở vào năm này. Bác Hồ còn vận động các nhà trí thức và kỹ sư đóng góp những kiến thức của mình vào công cuộc kiến quốc. Một loạt những nhà trí thức như Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Hồ Đắc Di và rất nhiều nhà văn, nghệ sĩ, giáo viên cũng đều tham gia kháng chiến và kiến quốc. Từ năm 1948 đến năm 1952, với việc phát động phong trào thi đua ái quốc theo sáng kiến của Bác Hồ, công cuộc kháng chiến và kiến quốc đều phát triển lên một bước mới. Cả nước đã có những hậu phương khá vững mạnh, quân đội cũng phát triển vượt bậc, đủ sức bước vào giai đoạn phản công chiến lược. Đó cũng là những điều kiện để chúng ta bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ với tư thế của người hoàn toàn chủ động.
Đến bao giờ thì ta chấm dứt được thời kỳ chiến đấu trong vòng vây và cuộc kháng chiến có bước phát triển mới?
Cuối năm 1949, cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Trung Quốc kết thúc thắng lợi trên toàn lục địa Trung Hoa. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Đầu năm 1950, nước ta được Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác công nhận và lập quan hệ ngoại giao. Ta bắt đầu nhận được sự viện trợ về vật chất và kinh nghiệm của các nước anh em. Bộ đội chủ lực đã có điều kiện thuận lợi để tiến lên tác chiến, tập trung quy mô ngày càng lớn. Thu đông 1950, ta mở chiến dịch biên giới thuộc hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, tiêu diệt cứ điểm Đông Khê trên quốc lộ 4 và 2, binh đoàn cơ động Lê Bay và Sa Tông, gồm 8.000 quân Âu Phi tinh nhuệ của Pháp. Ta giải phóng một vùng rộng lớn dọc biên giới Việt Trung, từ Cao Bằng đến Lạng Sơn, Đình Lập. Như vậy, khoảng 700 cây số dọc biên giới Việt Trung đã được khai thông. Từ đó, cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công chiến lược. Ta mở tiếp các chiến dịch ở Trung Du Bắc Bộ, đường số 18, Hà Nam Ninh, trong 6 tháng đầu năm 1951, Hòa Bình, cuối năm 1951 đầu năm 1952, Tây Bắc, thu đông năm 1952. Diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng rộng lớn ở miền rừng núi. Trong lúc đó, thì chiến tranh du kích phát triển mạnh mẽ ở khắp các vùng địch chiếm, từ Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ đến Bình Trị Thiên, cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ta đã buộc Pháp phải phân tán 90% tổng binh lực của chúng để đối phó, chỉ còn tập trung được 10%, khoảng 10 binh đoàn, tương đương 3 sư đoàn, làm lực lượng cơ động chiến lược. Trong 5 năm đầu, 1945-1950, ta phải chiến đấu đơn độc trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế. Trong hoàn cảnh cực kỳ gian nan thiếu thốn, nhưng nhờ nêu cao ý chí quật cường của dân tộc, dựa vào sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân, ta đã làm thất bại chiến lược, đánh nhanh thắng nhanh của địch, bảo toàn và phát triển được lực lượng để chiến đấu lâu dài. Lực lượng vũ trang nhân dân ta gồm ba thứ quân là dân quân du kích, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực từng bước trưởng thành, càng đánh càng mạnh. Từ năm 1949-1950, ta đã thành lập được các đại đoàn chủ lực đầu tiên, ngày nay gọi là sư đoàn, để làm lực lượng cơ động tiến công kẻ địch. Mùa hè năm 1953, quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với quân giải phóng Ba Thét Lào mở cuộc tiến công lớn vào Thượng Lào, tiêu diệt gần 1/4 quân Pháp ngay trên chiến trường toàn Lào, giải phóng toàn tỉnh Sầm Nưa và 1/1 tỉnh Siêng Khoảng. Cục diện kháng chiến của quân và dân ba nước Đông Dương đang đứng trước triển vọng rất tốt đẹp.
Quân đội ta trưởng thành nhanh chóng qua 6 năm kháng chiến.
Khi cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra, lực lượng của ta khoảng 82.000 người, chủ yếu là bộ binh, hầu hết là công nhân, nông dân và thanh niên học sinh mới khoác áo lính. Mỗi đơn vị chỉ 1/3 chiến sĩ có súng, toàn là súng cũ đủ loại, chủ yếu thu được của Pháp, Nhật và súng tự tạo. Đạn lại càng ít ỏi, số đông chiến sĩ lúc ấy chưa từng kinh qua chiến đấu và chưa từng được bắn một viên đạn thật. Mỗi trung đoàn có từ 3 đến 4 khẩu trung liên hoặc đại liên và vài khẩu súng cối. Tổ chức cao nhất của vệ quốc đoàn lúc đó là cấp trung đoàn. Mỗi trung đoàn gắn với 1-2 tỉnh. Bộ tổng chỉ huy và các khu mới chỉ có đại đội cảnh vệ, chưa có đơn vị chủ lực. Vì thế, thời gian đầu, ta chưa tổ chức những đơn vị lớn, mà phân tán 2/3 các trung đoàn đó thành những đại đội độc lập tản về các địa phương làm nhiệm vụ xây dựng dân quân, phát động chiến tranh du kích. Ở các tỉnh, mỗi trung đoàn chỉ để lại ban chỉ huy trung đoàn và một tiểu đoàn tập trung. Riêng ở bộ, các tiểu đoàn chủ lực vẫn giữ nguyên làm lực lượng cơ động, tác chiến tập trung quy mô nhỏ. Chiến thuật lúc này là du kích chiến và du kích vận động chiến. Sau 2 năm thực hiện phương châm đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, các lực lượng vũ trang của ta đã có nhiều tiến bộ. Dân quân du kích nhiều xã được rèn luyện trong chiến đấu. Ở nhiều nơi, bộ đội địa phương đã thay thế được các đại đội độc lập. Các tiểu đoàn tập trung cũng đã trưởng thành qua nhiều trận đánh và những chiến dịch nhỏ. Trước tình hình đó, sau hội nghị trung ương lần thứ 6, đảng chủ trương phải tổ chức một số đại đoàn, trước mắt thành lập ngay đại đoàn chủ lực đầu tiên của bộ. Ngày 28 tháng 8 năm 1949, đại đoàn 308, tức đại đoàn quân tiên phong, gồm trung đoàn 88 và 102, trung đoàn thủ đô của bộ và trung đoàn 36 của Bắc Ninh, Bắc Giang được chính thức thành lập. Tư lệnh kiêm chính ủy là ông Vương Thừa Vũ, đại đoàn phó là ông Cao Văn Khánh. Sau đó, các đại đoàn khác tiếp tục ra đời. Ngày 10 tháng 3 năm 1950, đại đoàn 304 gồm trung đoàn 66 chủ lực của Liên khu 3 và trung đoàn 57. Trung đoàn 9 chủ lực của Liên khu 4, thành lập tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đại đoàn trưởng là ông Hoàng Minh Thảo, chính ủy là ông Trần Văn Quang. Ngày 25 tháng 12 năm 1950, đại đoàn 312 được thành lập, gồm trung đoàn 209 chủ lực của bộ, trung đoàn 165 thuộc mặt trận Tây Bắc và trung đoàn 141 hình thành từ sau chiến dịch biên giới. Các ông Lê Trọng Tấn là đại đoàn trưởng, Trần Độ là chính ủy. Ngày 16 tháng 4 năm 1951, đại đoàn 320 được thành lập, gồm trung đoàn 48, 64 của Liên khu 3 và trung đoàn 52 Tây Tiến. Ông Văn Tiến Dũng là đại đoàn trưởng kiêm chính ủy. Ngày 11 tháng 3 năm 1951 là ngày được đại đoàn 325 lấy làm ngày truyền thống, nhưng đến đầu năm 1953 mới chính thức tập trung ra vùng tự do Liên khu 4 để xây dựng và huấn luyện. Ông Trần Quý Hai làm đại đoàn trưởng kiêm chính ủy. Ngày 1 tháng 5 năm 1951, đại đoàn 316 được thành lập, gồm trung đoàn 174, trung đoàn 176 của tỉnh Lạng Sơn và trung đoàn 98 thuộc mặt trận Đông Bắc. Các ông Lê Quảng Ba là đại đoàn trưởng, Chu Huy Mân là chính ủy, ngày 27 tháng 3 năm 1951, Đại đoàn Công binh và Pháo binh, gọi tắt là Đại đoàn Công, Pháo thành lập, gồm Trung đoàn Sơn Pháo 75 ly, Trung đoàn Lựu Pháo 105 ly và Trung đoàn Công binh 151. Các ông Đào Văn Trường, quyền đại đoàn trưởng, Phạm Ngọc Mậu là chính ủy. Cho tới lúc ấy, tổng quân số của ta là hơn 20 vạn trong cả nước. Trong đó, bộ đội chủ lực chiếm khoảng 16 vạn với những đại đoàn và trung đoàn mạnh. Bộ đội địa phương khoảng hơn 4 vạn. Dân quân du kích khoảng 2 triệu. Bên cạnh việc xây dựng các lực lượng quân đội, việc sản xuất quốc phòng cũng được quan tâm. Các xưởng quân giới đã được tổ chức có hệ thống từ bộ xuống khu, tỉnh, trong cả nước để sửa chữa và chế tạo vũ khí. Từ việc chỉ sửa chữa những vũ khí cũ của địch và chế tạo lựu đạn, mìn. Sau này, ta đã chế tạo súng bazooka, mìn lõm, súng cói, phóng lựu, súng không giật SKZ-60, v.v. đáp ứng được nhu cầu đánh xe tăng, cơ giới, phá lô cốt giặc. Nhờ từng bước giữ vững và phát triển lực lượng, chuẩn bị thế và lực, bộ đội ta đã đủ mạnh để có thể bước vào thời kỳ phản công lớn và kết thúc cuộc chiến tranh một cách huy hoàng qua thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thực dân Pháp đã phải bao nhiêu lần thay thế tổng chỉ huy đội quân viễn chinh xâm lược?
Từ năm 1945 đến 1953, 6 viên tổng chỉ huy lực lượng quân Pháp ở Đông Dương đã lần lượt nếm mùi thất bại và phải thay nhau về nước. Đó là năm 1945, tướng Jacques-Philippe Leclerc; tháng 6 năm 1946, tướng Jean Valuy; ngày 10 tháng 5 năm 1948, tướng Roger Blayot; tháng 9 năm 1949, tướng Marcel Carpentier; ngày 6 tháng 12 năm 1950, tướng Jean de Lettre de Tassigny; tháng 12 năm 1951, Raoul Salan. Sau hàng loạt những thất bại trên chiến trường Đông Dương, quân Pháp lâm vào cảnh nguy khốn. Trước tình hình đó, chính phủ Pháp triệu hồi tướng Salan về nước vào đầu tháng 5 năm 1953, cử đại tướng Henri Eugène Nava sang làm tổng chỉ huy. Đây là viên tổng chỉ huy thứ 7 của quân đội viễn chinh xâm lược Pháp. Bấy giờ, Nava 55 tuổi, đang giữ chức tổng tham mưu trưởng lục quân Pháp ở khối Bắc Đại Tây Dương, NATO, đã từng làm tướng kỵ binh, làm việc ở cơ quan nghiên cứu và bộ tổng tham mưu, làm công tác tình báo. Cho nên, có thể nói đây là viên tướng từng trải, có tầm nhìn xa về chiến lược. Giữa tháng 5 năm 1953, Nava đáp máy bay đến Sài Gòn và ngay hôm sau đã bay ra Hà Nội để nhận bàn giao của tướng Salan. Sau khi khảo sát tình hình, Nava cho rằng các tổng chỉ huy tiền nhiệm đã phạm một sai lầm lớn là để cho Việt Minh giành được ưu thế về lực lượng cơ động và nắm được quyền chủ động chiến lược. Do vậy mà từ chiến dịch biên giới trở đi, quân đội Pháp phải bị động chống đỡ, đi từ thất bại này đến thất bại khác. Để có biện pháp làm chuyển biến tình hình đó, ông đã thảo ra một kế hoạch, được gọi là kế hoạch Nava.
Nội dung của kế hoạch Nava.
Kế hoạch Nava đề ra mục tiêu trong vòng 18 tháng tiêu diệt phần lớn chủ lực của quân đội ta, giành một thắng lợi quân sự quyết định, buộc chính phủ ta phải đàm phán theo những điều kiện do Pháp đề ra, nhằm kết thúc cuộc chiến tranh hao người tốn của đã kéo dài, nhưng vẫn cứu vãn được quyền lợi của thực dân Pháp. Kế hoạch ấy chia làm hai bước. Bước 1, mùa đông 1953 và mùa xuân năm 1954. Trên chiến trường Bắc Đông Dương, tránh giao chiến lớn với chủ lực Việt Minh, duy trì thế phòng ngự chiến lược, giữ vững đồng bằng Bắc Bộ, bảo vệ Thượng Lào, trước hết là Luang Prabang và cánh Đồng Chum. Trên chiến trường Nam Đông Dương, thực hành tiến công chiến lược, đánh chiếm các căn cứ kháng chiến, trước hết là vùng tự do Liên Khu 5, gồm phần lớn tỉnh Quảng Nam và ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, và căn cứ khu chính ở Nam Bộ. Đi đôi với hoạt động tác chiến, phải ra sức bình định các vùng chiếm đóng, đẩy mạnh việc bắt lính, đôn quân, đồng thời tăng quân Pháp sang để khẩn trương xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược mạnh, đủ sức đè bẹp đối phương vào năm tới. Bước 2. Từ mùa thu năm 1954, sau khi đã giành được ưu thế về lực lượng cơ động chiến lược, thực hành tổng giao chiến trên chiến trường miền Bắc từ vĩ tuyến 18 trở ra, giáng cho chủ lực Việt Minh những đòn nặng nề, tạo thế mạnh để đi vào đàm phán, tìm lối thoát danh dự cho cuộc chiến tranh xâm lược. Chú thích: Việt Minh là cách gọi của thực dân Pháp đối với lực lượng kháng chiến, với nhận thức sai lầm rằng chỉ những người tham gia và ủng hộ mặt trận Việt Minh mới chống Pháp, chứ không phải là cả dân tộc Việt Nam. Hết chú thích.
Nava làm gì để triển khai kế hoạch?
Sau khi vạch xong kế hoạch, ngày 24 tháng 7 năm 1953, Nava bay về Pháp để trình trước Hội đồng Quốc phòng. Bấy giờ, chính phủ Pháp đang điên đầu vì cuộc chiến tranh ở Đông Dương chưa có lối thoát. Kế hoạch Nava chẳng khác nào một ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Lập tức, kế hoạch Nava tạo được một không khí lạc quan sôi động trong chính giới Pháp lúc ấy và được coi là một kế hoạch táo bạo, vững chắc và kiên quyết. Mỹ cũng rất quan tâm đến kế hoạch này. Cũng nhờ kế hoạch Nava mà Ngoại trưởng Pháp lúc ấy đã xin được tiền viện trợ của Mỹ, khiến chính phủ Pháp vô cùng phấn khởi. Trở lại Việt Nam, Nava bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch của mình. Mùa thu năm 1953, ông ta cho tập trung 44 tiểu đoàn cơ động trong tổng số 112 tiểu đoàn ở đồng bằng Bắc Bộ với ý đồ rất thâm độc. Một là để sẵn sàng đối phó với cuộc tiến công lớn của chủ lực ta mà ông ta phán đoán là rất có nhiều khả năng xảy ra ở đồng bằng, lại có lực lượng cơ động để mở chiến dịch Atlant đánh chiếm liên khu 5. Hai là để yểm trợ cho lực lượng này tại chỗ, tăng cường đánh phá các căn cứ du kích của ta nhằm làm cho chiến tranh du kích ở đồng bằng tàn lụi vì không còn chỗ dựa. Ba là để tạo nên thế uy hiếp các vùng tự do rộng lớn của ta ở Thanh Nghệ tỉnh, Trung Du và Việt Bắc, buộc chủ lực ta phải đối phó một cách bị động. Với khẩu hiệu luôn luôn chủ động, luôn luôn tiến công, tháng 7 năm 1953, Nava cho quân tập kích sâu vào hậu phương ta ở Lạng Sơn. Tháng 8 năm 1953, rút bỏ tập đoàn cứ điểm Nà Sản, thả hàng ngàn biệt kích xuống vùng giải phóng ở Tây Bắc, càn quét dữ dội ở các vùng chúng chiếm đóng, đồng thời dùng không quân đánh phá các công trình thủy lợi, cầu cống, kho tàng ở hậu phương ta. Chú thích: Nà Sản được thiết lập vào cuối năm 1952 để bảo toàn lực lượng còn lại ở Tây Bắc sau khi bộ đội ta phát triển tiến công sang Hữu Ngạn sông Đà.
Ta nắm được kế hoạch Nava từ lúc nào và có chủ trương gì để đối phó?
Hạ tuần tháng 10 năm 1953, nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc, ta đã có trong tay bản kế hoạch đầy tham vọng đó. Đầu tháng 11, Ban Thường vụ Trung ương Đảng, nay là Bộ Chính trị, họp ở bản Tỉnh Keo, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, trung tâm căn cứ địa Việt Bắc, để bàn chủ trương tác chiến Đông Xuân năm 1953-1954. Bác Hồ ngồi trầm ngâm lắng nghe Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp báo cáo âm mưu và kế hoạch của địch. Khi Đại tướng nói xong, bác bảo: "Địch tập trung quân cơ động để tạo thành sức mạnh." Bàn tay bác đang đặt trên bàn bỗng nắm lại. "Không sợ, ta buộc chúng phải phân tán thì sức mạnh đó không còn." Vừa nói, bàn tay bác vừa xòe ra, mỗi ngón trỏ về một hướng. Sau khi thảo luận, hội nghị nhất trí với đề nghị của Tổng quân ủy: "Dùng một bộ phận quân chủ lực kết hợp với các lực lượng vũ trang địa phương chủ động mở cuộc tiến vào những hướng chiến lược hiểm yếu mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán quân cơ động để đối phó, lấy Tây Bắc làm hướng chính. Khối chủ lực lớn còn lại bí mật giấu quân ở Trung Du và cửa ngõ Việt Bắc, sẵn sàng đánh địch tiến công vào hậu phương ta hoặc cơ động đi hướng khác khi tình hình đòi hỏi. ra sức khoét sâu mâu thuẫn cơ bản giữa tập trung và phân tán binh lực của địch để tạo nên thế trận và thời cơ có lợi cho ta. Theo dõi sát sự phát triển của tình hình để khi thời cơ xuất hiện thì nhanh chóng tập trung lực lượng chủ lực, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, làm chuyển biến cục diện kháng chiến.
Kế hoạch tác chiến của ta.
Sau khi chủ trương trên được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua, Bộ Tham mưu đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tác chiến. Cụ thể như sau. Hướng Tây Bắc. Bước 1. Dùng đại đoàn 316 tiến công tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải phóng hoàn toàn khu Tây Bắc. Bước 2. Đại đoàn 316 phối hợp với Trung đoàn 148 của khu Tây Bắc cùng Bộ đội Tình nguyện Việt Nam và Quân Giải phóng Ba Thét Lào, giải phóng tỉnh Phong Sa Lì của bạn. Hướng này do các ông Lê Quảng Ba, Chu Huy Mân, Tư lệnh và Chính ủy Đại đoàn phụ trách. Hướng Trung Lào. Sử dụng Trung đoàn 66 của Đại đoàn 304, Trung đoàn 101 của Đại đoàn 325 do ông Hoàng Sâm, Tư lệnh Đại đoàn 304 và ông Trần Quý Hai, Tư lệnh kiêm Chính ủy Đại đoàn 325 phụ trách, phối hợp với Bộ đội Tình nguyện Việt Nam và lực lượng của bạn tiến công vào các vị trí xung yếu, tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, đánh thông hành lang Nam Bắc Đông Dương. Hướng Hạ Lào. Sử dụng một tiểu đoàn của Trung đoàn 101 được tăng cường quân số và hỏa lực công đồn, từ Liên khu 4 bí mật hành quân dọc dãy Trường Sơn, bất ngờ tiến công Atoper, tiêu diệt địch, giải phóng cao nguyên Boloven. Hướng Tây Nguyên. Do nắm được kế hoạch Nava, ta biết trước là địch có ý định mở cuộc hành quân đánh chiếm vùng ven biển Liên khu 5. Chủ trương của Bộ Tổng Tư lệnh là giao nhiệm vụ bảo vệ vùng tự do ven biển Liên khu 5 cho bộ đội địa phương và dân quân du kích đảm nhiệm. Chủ lực của liên khu gồm 3 trung đoàn 108, 120 và 803 do ông Nguyễn Chánh, Tư lệnh kiêm Chính ủy Liên khu 5 trực tiếp chỉ huy, phải rời đồng bằng tiến lên đánh địch ở Bắc Tây Nguyên, phá âm mưu bình định của chúng, chiếm lĩnh một địa bàn chiến lược quan trọng theo kế hoạch chung của cả nước. Thực hiện thành công nhiệm vụ này thì địch phải từ bỏ kế hoạch đánh chiếm đồng bằng. Hướng đồng bằng Bắc Bộ. Đại đoàn 320 và các trung đoàn chủ lực của Liên khu 3 có nhiệm vụ chiến đấu thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, đánh phá giao thông, phá hủy các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường không của chúng. Ở các vùng địch tạm chiếm, từ Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ đến Lào và Campuchia sẽ đẩy mạnh chiến tranh du kích, tiêu hao rộng rãi sinh lực địch, giành đất, giành dân, mở rộng các căn cứ du kích, buộc địch phải căng mỏng lực lượng ra đối phó. Khối chủ lực còn lại gồm các đại đoàn bộ binh 308, 312, 304, thiếu một trung đoàn. Đại đoàn công pháo 351 và trung đoàn bộ binh 246 giấu quân bí mật tại vùng Trung Du, sẵn sàng đánh địch tiến công ra vùng tự do của ta, cơ động lên Tây Bắc hoặc ra các hướng khác. Đại đoàn 325, trừ trung đoàn 101 đã đi Trung Hạ Lào, để lại trung đoàn 18 hoạt động ở Bình Trị Thiên, trung đoàn 95 ra Nghệ An chỉnh huấn, sẵn sàng làm lực lượng dự bị của Bộ Tổng Tư lệnh.
Cuộc đấu trí, đấu lực giữa hai bên khi bước vào thu đông 1953.
Kế hoạch tác chiến đông xuân của ta chưa kịp triển khai thì ngày 15 và 16 tháng 10 năm 1953, Nava đã chủ động ra tay trước bằng cuộc hành binh Muet, Hải Âu đánh ra Tây Nam Ninh Bình và cuộc hành quân Pelican, Con Bồ Nông đánh vào vùng ven biển Thanh Hóa. Nhưng sau hơn 20 ngày chiến đấu, đoàn tiến công thăm dò của địch hòng phá kế hoạch chuẩn bị của ta đã bị đại đoàn 320 và các lực lượng địa phương đánh bại. Ngày 19 tháng 11 năm 1953, trong một khu rừng tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tổng Tư lệnh triệu tập hội nghị quân chính cả nước, từ cấp trung đoàn trở lên để phổ biến kế hoạch tác chiến đông xuân. Hội nghị đang họp thì được tin ngày 20 tháng 11, địch nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ. Đây là một vị trí chiến lược quan trọng, có cánh đồng Mường Thanh khá rộng, vừa được bộ đội ta giải phóng tháng 12 năm 1952 trong chiến dịch Tây Bắc. Chú thích: ngày 20 và 21 tháng 11 năm 1953, Nava huy động 60 máy bay của phi đoàn vận tải Bắc Kỳ, nối đuôi nhau kéo dài hơn 10 km trên bầu trời, thả xuống Điện Biên Phủ 6 tiểu đoàn lính dù do đại tá Ghi Lê chỉ huy để thực hiện cuộc hành quân Castor, Hải Ly, nhằm biến đây là một lá chắn chi viện cho quân Pháp ở Lai Châu và ngăn chặn quân ta tiến sang Thượng Lào. Hết chú thích. Sau mấy phút hội ý với Thiếu tướng Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tạm dừng cuộc họp một lúc để kịp thời xử trí tình hình. Chỉ thị cho Bộ Tổng Tham mưu Đôn đốc Đại đoàn 316 hành quân gấp lên Lai Châu, chậm nhất ngày 6 tháng 12 năm 1953. Đại bộ phận lực lượng của đại đoàn phải có mặt ở Tuần Giáo. Lệnh cho Đại đoàn 304 hành quân nghi binh lên Tây Bắc, rồi bí mật luồn rừng về Phú Thọ, giấu quân kín đáo, sẵn sàng đánh địch tiến công ra vùng tự do hoặc cơ động đi hướng khác khi tình hình đòi hỏi. Các đại đoàn 308, 312, 351 sẵn sàng chuẩn bị để khi có lệnh là lên đường. Bộ Tổng Tham mưu cử ngay bộ phận nhẹ đi trước lên Tây Bắc để bố trí sở chỉ huy tiền phương. Ngày 23 tháng 11, khi kết luận hội nghị để chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ trước tình hình mới, đại tướng nói: địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, mặc dù ta không phán đoán được cụ thể địa điểm và thời gian, nhưng cũng nằm trong dự kiến trước của ta là nếu Tây Bắc và Thượng Lào bị uy hiếp thì địch sẽ tăng viện lên hướng đó. Như vậy là Nava đã bắt đầu bị động, ta cần tìm hiểu thêm ý đồ của địch. Rồi đây chúng có thể tăng cường lực lượng, xây dựng tập đoàn cứ điểm, và cũng không loại trừ khả năng địch rút. Nhưng vô luận tình hình thay đổi thế nào, địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ căn bản là có lợi cho ta.